Sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa với đề tài là bông trái của sự nhận biết Chúa thông công. Chúng ta đã học qua những cái đề tài là về sự thờ phượng, về sự kính sợ Chúa, về sự tin cậy Chúa. Và hôm nay thì chúng ta sẽ nói về sự thông công. Có một phân đoạn kinh thánh ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 4 đến câu 8. Thì trong phân đoạn kinh thánh này, Phaolô dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời về ân điển mà Ngài đã ban cho chúng ta là những người ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ông nói như thế này: tôi luôn vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời với ân điển Ngài đã ban cho anh em trong Đấng Christ Giêsu. Vì trong Ngài anh em được phong phú về mọi phương diện, cả lời nói lẫn tri thức. Như lời làm chứng về Đấng Christ cũng đã được xác lập trong anh em, để anh em không thiếu bất cứ ân tứ thuộc linh nào trong lúc chờ đợi sự hiện ra của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Trời sẽ giữ anh em bền vững cho đến cuối cùng, để không bị khiển trách trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng ta được đầy đủ tất cả mọi sự cần dùng. Tức là Chúa nói là một cách phong phú. Phong phú tiếng Anh gọi là richly, là một cách dồi dào và không thể nào tưởng tượng được, tràn trề. Mà Chúa ban cho chúng ta đầy ơn của Chúa, chứ cho chúng ta có sự khôn ngoan trong lời nói, trong tri thức. Rồi Chúa cho chúng ta không thiếu một cái ân tứ thuộc linh nào cả. Và cái điều mà chúng ta mong mong là chúng ta chờ mong ngày của Chúa chúng ta được hiện ra. Và cảm ơn Chúa vì Ngài sẽ gìn giữ chúng ta. Và thần linh của Đức Chúa Trời làm cho tâm linh chúng ta được sống và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Galatia đoạn 2 câu 20 nói rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá. Người bị đóng đinh là người chết không quý vị? Nhưng tôi sống, không phải là tôi sống nữa, mà sao? Mà Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Quý vị thấy thập tự giá thì thường thường người ta vẽ là có cái hình Chúa Giêsu treo trên thập tự giá, phải không? Nhưng có một họa sĩ thì ông vẽ, và nếu mà nhìn kỹ thì đằng sau Chúa Giêsu lại có chính ông bị treo trên thập tự giá. Tức là khi mà Chúa bị treo trên thập tự giá là chúng ta cũng bị treo trên thập tự giá với Đấng Christ. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Vì đóng đinh là chết, nhưng mà bây giờ sống. Và tại sao? Vì chúng ta có đức tin nơi Chúa, Ngài sống ở trong chúng ta. Vì chúng ta có Chúa Giêsu cho nên chúng ta có sự sống. Chúng ta sống nhờ kết hiệp với Đấng Christ. Sống như là nhánh nho có sự sống khi gắn liền với cái gốc nho. Và chúng ta được kết hiệp với Chúa Giêsu thì chúng ta nhận được sự sống từ nơi Chúa, giống như nhánh nho nhận được cái nhựa sống từ nơi cái gốc nho. Khi bị cắt ra khỏi cái gốc nho thì cái nhánh nho nó chết, không có kết quả. Nhưng mà gắn liền với gốc nho thì sống. Chúng ta cũng vậy, vì chứ sự thương giao của chúng ta có với Chúa Giêsu mà chúng ta có được sự sống. Vậy rồi, trong Chúa Giêsu nhờ sự kết hiệp với Ngài, hiệp nhất với Chúa mà chúng ta có được mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn được ở gần với những người thân của mình, phải không? Cha mẹ thì được muốn ở gần với con. Nếu mà nó đi học đại học thì trông mong cho nó về, mình nhớ nó. Vợ chồng thì sống với nhau, gần gũi với nhau. Nhưng mà sao? Mỗi người đều có công việc, sáng thức dậy ai cũng phải lo việc nấy, không có thì giờ ở chung bên nhau mãi mãi. Hay là gia đình anh chị em thì đợi cái nào tới Thanksgiving hay là phục sinh hay là Giáng sinh, nhất là Giáng sinh thì gia đình được đoàn tụ, rồi anh chị em được gần với nhau. Còn quanh năm suốt tháng là mình ở xa, lâu lâu thì gọi điện thoại, lâu lâu thì Facebook hay là gì đó thôi, chứ đâu có được gần nhau đâu. Nhưng có một Đấng mà luôn luôn ở gần với chúng ta, đó là Chúa chúng ta. Ngài luôn luôn ở với chúng ta, Ngài không bao giờ lìa chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta, Ngài luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài ở với chúng ta mỗi phút giây ở trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta luôn luôn được sống ở trong tình yêu của Chúa, trong sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu nói như thế này: nếu ai yêu mến ta thì sẽ vâng giữ lời ta, ta sẽ yêu thương người, chúng ta sẽ đến cùng người và ở với người. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta yêu mến Chúa và chúng ta vâng lời Chúa mà yêu thương nhau thì Chúa hứa điều gì? Đây là lời hứa rất là quý báu. Chúa nói rằng Chúa sẽ đến và Ngài ở cùng chúng ta. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta Khi chúng ta kết hiệp với Chúa thì chúng ta được có Chúa luôn luôn ở với chúng ta. Và trong cái sự kết hiệp với Đấng Christ thì chúng ta được kết quả cho Ngài. Chúng ta vừa nói đến cái nhánh nho và cành nho thì cũng vậy. Chúa nói rất là rõ trong Giăng đoạn 15 câu 4 câu 5 nói rằng hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các con. Như cành nho nếu không ở trong cây nho thì từ nó không kết quả được. Nếu các con không cứ ở trong ta thì cũng vậy, ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong ta và ta trong người đó thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài ta các con không làm chi được. Ngoài ta các con không làm chi được, chúng ta không có cái tình yêu của Chúa, chúng ta không thể nói năng với nhau một cách dịu dàng, ngọt ngào được. Nhiều khi bực mình la lối chửi tục. Tại sao? Tại vì mình không có ở trong Chúa, mình không có cái bông trái của Chúa. Nhưng mà khi nào mà chúng ta ở trong Chúa thì sao? Sẽ có những lời nói ngọt ngào, yêu thương, những cái lời nói nâng đỡ khích lệ. Thay vì những cái lời nói mà dìm người ta xuống, mà chúng ta có những lời nói nâng người ta lên. Là sao? Chỉ khi nào chúng ta ở trong Chúa và chúng ta có kết quả. Và chỉ khi chúng ta kết hiệp với Chúa thì chúng ta mới có kết quả. Khi chúng ta sống ở trong sự tương giao gần gũi với Chúa thì chúng ta mới kết quả. Vẻ đẹp của Chúa mới có thể bày tỏ ra qua chúng ta. Chúng ta lơ là một chút, chúng ta cậy vào sức riêng của chúng ta thì sao? Chúng ta sẽ lại bày tỏ những công việc của xác thịt, những cái sự mà không đẹp lòng Chúa mà được liệt kê ở trong Galati đoạn 5. Nhưng mà nếu chúng ta ở trong Chúa thì chúng ta sẽ có bông trái của Chúa Thánh Linh, vì có Chúa ở trong chúng ta. Rồi đứng chắc nữa là chúng ta ở trong Chúa thì chúng ta được hưởng cơ nghiệp của Chúa. Cảm ơn Chúa. Khi kết hiệp với Chúa thì chúng ta được hưởng cơ nghiệp của Ngài. Đây là cái sự mầu nhiệm mà Chúa nói qua sứ đồ Phaolô trong Ephesos đoạn 3 câu 6. Sự mầu nhiệm đó là nhờ tin lành dân ngoại được trở nên những người thừa kế, những chi thể của cùng một thân và những người cùng chia sẻ lời hứa trong Đấng Christ Jesus. Tức là sao? Trước kia chúng ta không phải là dân của Chúa, chúng ta là những người ngoại, những người xa lạ. Nhưng mà bây giờ Chúa đem chúng ta được gần với Ngài và cho chúng ta được kết hiệp ở trong thân của Đấng Christ. Chúng ta có sự tương giao với Đấng Christ thì ở trong thân đó chúng ta được hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa về điều đó. Bây giờ ở trong Chúa, những gì thuộc về Chúa là thuộc về chúng ta. Cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên điểm thứ hai mà chúng ta thấy chúng ta có được khi chúng ta có sự thông công với Chúa là chúng ta được cộng tác với Chúa, được kết hiệp với Chúa và được cộng tác với Chúa. Chúa kêu gọi chúng ta để mà chúng ta cộng tác với Đấng Christ. Đây là một sự cộng tác mà rất là bất công, nhưng mà rất là có lợi cho chúng ta. Tôi sẽ giải thích tại sao nó gọi là bất công. Và tại vì giống như là hai người, một người thật là nghèo và một người thật là giàu. Xong rồi hai người kết hợp lại nhau để là mở một cái hãng làm ăn. Thì sao? Người rất là bất công. Cái người mà giàu thì có cái gia tài đồ sộ, mà người nghèo thì không có gì hết. Bây giờ hai người kết hợp lại với nhau, hay là hai người lập gia đình với nhau. Một người thì rất là giàu, một người thì nghèo sơ, nghèo sát. Nhưng mà khi hai người trở nên vợ chồng thì cái bất lợi cho cái người mà có nhiều tiền đó là tất cả tiền của mình trở thành của người vợ của mình chẳng hạn. Nhưng mà sao? Người đó sẵn sàng để làm điều đó. Tại sao? Vì yêu thương. Cũng vậy, vì yêu thương Chúa, vì Chúa yêu thương chúng ta, cho nên Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta tất cả những gì thuộc về Ngài. Đó là cái điều mà Chúa ban cho chúng ta. Chúa ban cho chúng ta tất cả những điều thuộc về Chúa. Chúa ban cho chúng ta hợp tác với Ngài, thì Ngài đem những điều quý báu của Chúa mà Ngài ban cho chúng ta. Đó là một cái sự tương giao tuyệt vời. Chúa là Chúa của tất cả mọi sự. Ngài là Chúa của tất cả mọi người. Ngài là Đấng mà Đức Chúa Trời đã phó tất cả quyền lực ở trên trời dưới đất cho Ngài. Bây giờ Ngài vui lòng trao những điều đó cho chúng ta. Những người nghèo hèn, và Ngài ban cho chúng ta cái quyền để mà sử dụng, cái quyền để mà sở hữu tất cả những gì Ngài có. Sung sướng không quý vị? Nếu chúng ta là người thừa kế của Chúa Trời thì chúng ta cũng là người đồng thừa kế với Chúa Giêsu. Đấng Christ không thừa kế cái điều gì mà chính chúng ta cũng không được thừa kế. Cho nên những gì của Chúa Giêsu được thừa kế thì chúng ta được hưởng. Thứ nhất là Ngài cho chúng ta được sự sống của Ngài. À, Ngài ban tất cả cho chúng ta và Ngài ban cho chúng ta chính sự sống của Chúa. Có gì hơn là sự sống không quý vị? Bây giờ nếu một người mà ban cho chúng ta sự sống của người đó thì chúng ta thấy rằng là quý phải không? Thì có một câu chuyện mà tôi được đọc về một bé trai và một bé gái, hai chị em. Và bé trai này thì nó bị bệnh, và người ta mới khám phá rằng trước kia thì bé gái nó cũng đã bị bệnh, và bây giờ bé gái nó đã lành bệnh rồi, cho nên trong máu của nó có được cái kháng thể mà cần thiết cho bé trai để mà bé trai có thể sống. Cho nên bây giờ là người ta cần lấy cái máu của bé gái đó bỏ vô cho bé trai. Thì người ta mới hỏi là bây giờ con có sẵn sàng cho máu để cho em con được sống không? Thì con bé nó trầm một chút, xong rồi cái môi của nó run run lên, rồi cuối cùng thì nó gật đầu, nó bằng lòng. Và hai chị em nó được đẩy vô, mỗi đứa nằm một cái giường đẩy vô để mà lấy máu của bé này truyền. Bây giờ chúng ta hãy nghe cái thông điệp mà Chúa Giêsu nói sau khi mà Ngài sống lại. Chúa nói như thế này: ta đang đi lên với cha ta và cha các con, với mọi hậu quả cho tội lỗi của chúng ta, do tội lỗi của chúng ta gây ra. Vì thế đó mà Ngài đã trở nên một cái lời nguyền rủa. Cái người nào bị treo thân trên cây gỗ đó là cái người bị rủa xả. Và Chúa Giêsu đã bị treo thân trên thập tự giá, Ngài đã trở thành một cái sự nguyền rủa vì chúng ta, hay là Ngài gánh chịu cái sự nguyền rủa vì chúng ta. Galati đoạn 3 câu 13 nói rằng Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp khi Ngài chịu rủa xả thế cho chúng ta, vì có lời chép đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ. Cái người mà phạm tội thì bị Chúa rủa. Và chúng ta là những người trước kia vốn ở dưới sự rủa xả của Đức Chúa Trời vì cái tội lỗi của chúng ta. Ngài không có ban phước cho chúng ta, Ngài không có chúc phước cho chúng ta được, nhưng mà chúng ta ở dưới cái sự rủa xả của Chúa. Nhưng mà bây giờ Chúa Giêsu, Ngài gánh lấy không những tội lỗi của chúng ta mà Ngài chịu lấy cái sự rủa xả của chúng ta nữa. Cho nên lời của Chúa nói rất là rõ. À, xin lỗi tôi không có chiếu ở đây. Và cái đến là chúng ta được Chúa ban cho chúng ta được tất cả mọi sự. Tôi xin lỗi hơi mất tin chút xíu. Tức là Chúa đã làm chúng ta được trở nên tất cả vì cớ Ngài. Chúa đã cho nên tất cả thuộc về chúng ta. Ngài mang lấy tội lỗi của chúng ta. Và rồi Chúa trở nên tất cả vì chúng ta. Những gì thuộc về chúng ta thì Chúa đã trở nên tất cả vì chúng ta. Vì nhờ Ngài mà anh em được ở trong Đấng Christ Giêsu, Đấng mà Đức Chúa Trời làm nên sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và sự cứu chuộc cho chúng ta. Ngài trở nên tất cả vì chúng ta. Chẳng hạn khi mà tôi đến tội lỗi của chúng ta, của tôi cho Chúa, thì Ngài giải quyết tội lỗi của tôi bằng cách đổ huyết ra để cho tôi được sạch tội. Khi tôi đem đến cho Ngài cái xích xiềng của những thói hư tật xấu trói buộc tôi, thì Ngài giải quyết bằng cách ban sự cứu chuộc của Ngài. Ngài giải phóng tôi khỏi tội lỗi. Vậy nếu con buông tha các ngươi thì các ngươi thật sự được tự do. Và cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng ta có lời chân lý, và chính lời của Chúa giải phóng chúng ta được tự do. Khi tôi mang đến cho Ngài cái chết thì Ngài giải quyết bằng sự phục sinh của Chúa, Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Tôi mang đến cho Ngài cái sự yếu đuối của tôi thì Ngài giải quyết bằng cách ban cho tôi sức mạnh của Ngài. Và sức mạnh của Chúa trở nên trọn vẹn ở trong sự yếu đuối của tôi. Rồi tôi mang đến cho Ngài sự gian ác của tôi, và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài trở nên sự công chính của tôi. Khi tôi đến cho Ngài cái sự ô nhơ của tôi, thì Đức Chúa Trời đã khiến Ngài trở nên sự thánh khiết của tôi. Khi tôi đến cho Ngài cái sự ngu dại, dốt nát của tôi, thì Đức Chúa Trời khiến Chúa Giêsu trở nên sự khôn ngoan của tôi. Tất cả những điều gì mà tôi đem đến để mà đóng góp ở trong cái mối tương quan này là không có gì cả, là những gì rất là tội tệ, như là xấu xa. Nhưng mà Chúa trở nên tất cả những điều tốt lành cho tôi. Bây giờ những điều gì Đức Chúa Trời đòi hỏi từ nơi tôi thì Chúa Giêsu trở nên cái điều đó cho tôi. Đức Chúa Trời đòi hỏi tôi phải là người khôn ngoan thì Chúa Giêsu chính là sự khôn ngoan của tôi. Đức Chúa Trời đòi hỏi tôi phải là người công chính thì Chúa Giêsu chính là sự công chính của tôi. Đức Chúa Trời đòi hỏi tôi phải là người thánh khiết thì Chúa Giêsu là người là sự thánh khiết và sự nên thánh của tôi. Cho nên Chúa Giêsu là tất cả cho tôi. Và giờ chỉ trong cái mối tương quan đó, trong cái sự hiệp nhất với Chúa Giêsu, trong cái sự thông công đó thì tôi mới có được. Tức là Chúa Giêsu là tất cả. Và tôi chỉ được Chúa Trời được chấp nhận khi tôi ở trong Chúa Giêsu mà thôi. Và chúng ta được hợp tác với Chúa ở trong mọi sự. Chúng ta dâng mọi điều cho Chúa. Quý vị có sẵn sàng dâng mọi điều cho Chúa không? Quý vị có sẵn sàng vác thập tự giá để mời đức theo Chúa Giêsu không? Sẽ không có cái mối tương quan thực sự với Chúa nếu chúng ta không cùng đi với Chúa. Tương quan với Chúa là như vậy, đó là đi cùng chung. Chúa Giêsu làm điều gì chúng ta cùng đi với Chúa. Có nhiều người thì muốn hưởng phước của Chúa mà không có muốn hưởng cái sự chịu khổ với Chúa. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô thì nói sao? Ông mong muốn biết được thập tự giá của Đấng Christ, muốn được chia sẻ trong thập tự giá của Đấng Christ. Ông muốn được thông công với Đức Chúa Giêsu Christ trong sự chết của Ngài, hầu cho ông cũng được thông công với Chúa trong sự sống lại của Ngài. Cho nên chúng ta phải bước đi với Chúa thì phải bước đi trọn. Cái bước đầu tiên là cùng vác thập tự giá mà bước đi với Chúa. Chúa Giêsu chết là vì tội của chúng ta. Chúng ta chết là để đem phước hạnh của Chúa đến cho những người khác. Chúng ta không chết vì tội lỗi của chúng ta, không phải vác thập tự giá vì để rồi chúng ta được Chúa chấp nhận chúng ta. Nhưng chúng ta vác thập tự giá vì chúng ta yêu Chúa và chúng ta muốn đáp ứng lại tình yêu của Ngài. Chúng ta dâng cuộc đời của chúng ta làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Chúa. Roma đoạn 12 câu 1 câu 2 nói rằng vậy tôi lấy sự thương xót Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể của mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Chúa Trời. Chúa muốn chúng ta dâng chính chúng ta cho Chúa, trọn vẹn cuộc đời của chúng ta cho Chúa. Và trong Roma đoạn 6 câu 13 thì nói là đừng hiến chi thể mình làm công cụ gian ác cho tội lỗi, nhưng hãy hiến chính mình cho Đức Chúa Trời như những con người từ cõi chết sống lại và dâng chi thể mình làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta đã chết với Chúa rồi thì bây giờ chúng ta cùng sống với Chúa làm công cụ công chính và chúng ta giữ phần với Chúa ở trong mọi sự. Trong mọi sự. Dâng đoạn 13 câu 13 phần 4 thì chúng ta nhớ rằng cái câu chuyện mà Chúa Giêsu đã thực hiện khi mà Ngài ở trong trên phòng cao trong bữa tiệc ly. Sau khi người ta đến thì trước khi dự tiệc thì Chúa Giêsu biết rằng Ngài sẽ về thiên đàng ở với Cha, cho nên Ngài làm gì? Ngài lấy một cái thau nước, lấy áo quấn khăn chung quanh rồi sao? Ngài quỳ xuống mà rửa chân cho các môn đồ. Và Chúa dạy chúng ta phải phục vụ nhau như thế. Chúa nói rằng các con có hiểu điều ta đã làm cho các con không? Các con gọi ta là thầy, là Chúa. Các con nói rất đúng vì chính ta thật như vậy. Nhưng nếu ta là thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Như vậy khi mà chúng ta kết hiệp với Chúa đó, khi chúng ta được hưởng tất cả những phước hạnh từ nơi Chúa, khi chúng ta được hưởng sự sống từ nơi Chúa, khi chúng ta có Đức Chúa Trời, có Cha của Chúa Giêsu là Cha của chúng ta, khi chúng ta được có sự sống của Ngài, khi chúng ta được chia sẻ vương quốc với Chúa, khi chúng ta được ngồi trên ngai với Chúa, khi chúng ta được tất cả những cơ nghiệp của Chúa dành cho chúng ta, có thần linh của Chúa ngự ở trong chúng ta, thì cái điều mà Chúa muốn làm là Ngài muốn tái làm, là tái lập những cái điều mà Ngài đã làm trước kia qua chúng ta. Tức là Ngài đã phục vụ người khác như thế nào thì giờ Ngài muốn phục vụ những người khác qua chúng ta như thế đó. Cho nên Chúa nói là nếu ta là thầy, là Chúa mà phục vụ thì chúng ta cũng hãy hạ mình xuống mà phục vụ lẫn nhau. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã bày tỏ cho chúng ta biết Ngài. Chúa đã cho chúng ta được ở trong cái mối tương quan với Chúa. Chúa cho chúng ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài cho chúng ta biết rằng Ngài là Đức Jehovah, là Đức Chúa Trời của giao ước, và Ngài là đấng cứu rỗi, Ngài cứu chuộc chúng ta. Jehovah trong danh của Chúa Giêsu, Jehovah là đấng cứu rỗi, và Ngài bày tỏ chính Ngài cho chúng ta, thì chúng ta đáp ứng lại là chúng ta tìm kiếm Chúa, chúng ta tôn thờ Chúa, chúng ta kính sợ Chúa và chúng ta tương giao với Chúa. Và hôm nay chúng ta học về sự tương giao. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta mỗi ngày tương giao với Chúa. Chúng ta đến với Đức Chúa Trời trong danh của Chúa Jesus Christ. Chúng ta sống với Chúa Jesus Christ. Chúng ta sống trong mối tương quan gần gũi với Chúa. Và chính Ngài bày tỏ sự sống của Ngài trong chúng ta và qua chúng ta. Xin ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Thánh của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì điều từ xưa đã được bày tỏ ra. Điều mà mắt sứ đồ dân đã thấy, điều mà tai của ông đã nghe, thì ông đã bày tỏ cho chúng con để chúng con được biết và chúng con được sự tương giao với Cha như ông đã có sự tương giao với Cha. Và hôm nay qua lời của Chúa trong Corinto nhất đồng 1:9, chúng con cảm tạ ơn Ngài, cảm tạ ơn Cha đã kêu gọi chúng con vào sự thông công với Đức Chúa Jesus Christ. Và trong Ngài, trong Chúa Jesus, chúng con có được tất cả những điều tốt đẹp của thiên đàng. Và cảm ơn Chúa vì Ngài đã bằng lòng đến và đứng chung với chúng con để gánh lấy tội của chúng con và rửa sạch mọi ô nhơ của chúng con. Ngài đứng lấy chung với chúng con để giúp chúng con vượt qua những cái khó khăn ở trong cuộc sống, để chúng con thắng hơn được những sự cám dỗ. Ngài đứng chung với chúng con để chúng con có thể làm được những điều mà Cha kêu gọi nơi chúng con, để khiến chúng con có thể yêu thương như Cha đã yêu thương chúng con, để chúng con có thể tha thứ như Cha đã tha thứ cho chúng con, để chúng con có thể hy sinh phục vụ như Chúa Giêsu đã yêu thương phục vụ, để chúng con có thể rao giảng về phúc âm của nước trời như Chúa Giêsu đã rao giảng phúc âm của nước Chúa Trời, để chúng con bày tỏ ra sự vinh quang của Cha như Chúa Giêsu đã bày tỏ ra sự vinh quang của Cha. Ôi Cha ơi, chúng con tự ở trong chúng con là những con người xấu xa, tội lỗi gian ác, tự ở trong chúng con là những con người bất toàn, đáng bị chỉ trích mất đời đời. Nhưng ở trong Chúa Jesus Christ, chúng con là những người con thánh của Cha, và chúng con là những người đã được biến hóa, được trở nên những người có sự sống đời đời, và được là những người được hưởng cơ nghiệp đời đời mà Cha ban cho. Ôi, chúng con thấy điều này quá vinh diệu, chúng con không thể tưởng tượng được cái sự cao trọng mà Cha kêu gọi chúng con đến khi kêu gọi chúng con đến trong sự tương giao với Chúa Jesus Christ, cứu Chúa của chúng con. Chúa của chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen.